This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ cùng với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hay hoặc là chương trình cũng rất là nhiều người đón chờ, đó là những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Là tốt nghiệp tiến sĩ luật sư, tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa hành nghề từ năm 1995 cho đến nay. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Nghĩa với số điện thoại là 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua cái số phone này để được luật sư Nghĩa giúp đỡ cho quý vị trong tất cả những cái vấn đề về luật pháp và nhất là vấn đề di trú nha thưa quý vị. Quý vị có thể trong chương trình này trên Sài Gòn Flash 1600 AM, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến cái luật di trú hay hoặc là tất cả những cái luật lệ nào đó mà quý vị vướng mắc mà cần có một cái sự giúp đỡ về luật pháp qua số điện thoại của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là số 817-899-4110. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được thân ái chào trở lại luật sư Nghĩa trong ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin được chào thân ái đến Hoàng Tính cũng như là quý thính giả của Sài Gòn Đà Lạt và theo dõi chương trình này. Và trước hết thì chúng ta sẽ lượt qua nhanh hai cái sau cái chương trình tuần vừa rồi thì cũng có một số quý thính giả đã gọi lại cho số điện thoại của chúng tôi như anh Hoàng Tín vừa mới loan tin. Thì chúng tôi cũng xin thưa là nhiều khi trên cái chương trình chúng tôi không có trả lời thật là chi tiết hoặc là có thể hướng dẫn thêm cho quý vị. Nếu mà gọi điện thoại vào không được hoặc có những câu hỏi thì quý vị cứ gọi lại cho văn phòng chúng tôi sau giờ phát thanh. Thì thứ nhất là trong trường hợp của một cái vị thính giả đã đi nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ nhưng mà bị bác bởi vì có một cái thời gian trong khi ông có thẻ xanh thì là ông có về Việt Nam làm việc hoặc là có những công việc riêng và ở đó 9 tháng, tức là trên 6 tháng. Và đó là một lý do mà nhân viên sở di trú khi họ nhìn vào họ thấy rằng là cái người đương đơn đó, cái lý do đó có vẻ như là họ không có thích ở Mỹ, không phải là thường trú nhân tại Mỹ, cho nên họ đã bác cái hồ sơ đó. Cho nên chúng tôi một lần nữa xin nhắc là quý vị khi mà có thẻ xanh và có những công việc mà cần phải ra khỏi nước Mỹ, cho dù đi đâu đi nữa thì cũng sắp xếp để làm sao ở dưới cái thời gian là 6 tháng và phải trở lại Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề cũng bảo lãnh mà chúng tôi xin nhắc là khi mà bố mẹ bảo lãnh cho con cái đã trên tuổi trưởng thành và có gia đình riêng cũng như là anh em bảo lãnh cho nhau thì hai diện đó rất là dễ có thể được yêu cầu Quốc hội tạm ngưng lại. Thành ra khi mà chúng ta đang có cái điều kiện thì nên bảo lãnh ngay trước khi họ đổi luật. Cái trường hợp mà thính giả này gọi lại thì cho biết rằng là khi mà quý vị bảo lãnh cho người nhà quý vị và biết rằng trong số những người thân đó có những em hay là những cháu sẽ đến 21 tuổi trong cái ngày phỏng vấn, cho dù đó là bảo lãnh cho anh em với nhau thì người cháu của mình phải tính nhẩm ra, tại vì cái hồ sơ đó nó mất khoảng chừng 12-13 năm. Mà cháu của mình bây giờ 8-9 tuổi thì gặp những trường hợp như vậy đó thì là chúng ta khi nộp đơn phải viết một cái thư để cho nói với lại sở di trú biết rằng là chúng ta có cái người thân như vậy, tên tuổi như vậy và số ngày sinh như vậy, có thể sẽ 21 tuổi trước cái ngày đi phỏng vấn thì xin họ cứ xét ưu tiên dùng, thì như vậy nó cũng sẽ lợi hơn, họ sẽ để ý hơn và họ sẽ coi như cho lên ưu tiên, thì dù sao nó cũng đỡ hơn là chúng ta không nói. Thành đó là một cách để mà có thể bảo đảm được cái quyền lợi của mình. Thì chúng tôi trở lại cái buổi chuyện hiện nay thì như chúng ta thấy lần vừa rồi chúng ta có đề cập đến, anh Hoàng Tín còn nhớ cái coi như là cái sắc lệnh hành pháp của ông Tổng thống Trump về cái vấn đề mà tị nạn cũng như là cấm những người 6 nước ở bên Trung Đông, Bắc Phi mà vào nước Mỹ, anh Hoàng Tín còn nhớ.
Dạ vâng, sau khi mà cái đạo luật có ra đời lần lần một nhưng mà bị phản đối nhiều quá thì cái lần hai này thì không biết là nó sẽ tồn tại bao lâu thưa luật sư?
Vâng ạ, vâng ạ. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái dịp để chúng ta thấy tận mắt và nghe tận tai những cái gọi là những cái cách đối ứng xử của một cái đất nước mà nó có tam quyền phân lập. Thành ra như chúng tôi đã tiên đoán là chắc chắn cái sắc lệnh lần thứ hai này cũng sẽ có bị sự chống đối, và cái tiểu bang chống đối lần đầu tiên đó, ngay lập tức là tiểu bang Hawaii. Và kế tiếp chúng ta thấy những tiểu bang như là tại New York hay là tại Washington và những tiểu bang khác, họ cũng đưa ra cái vấn đề là nó cũng chả có khác gì với cái sắc lệnh trong tháng riêng của năm nay, và nó cũng chỉ có bớt đi cái nước Iraq thôi. Và vấn đề đặt ra là nó cũng đặt lên cái vấn đề mà có thể là họ không nói chuyện mà về họ phân tích giữa cái chuyện mà an ninh của quốc gia và vấn đề mà phân biệt tôn giáo là một trong những cái mà có thể nói là căn bản. Bởi vì chúng ta học lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta biết là những người mà di dân Hoa Kỳ đầu tiên đến là cũng vì lý do tôn giáo, và cái kế tiếp là nó cũng có ảnh hưởng đến những cái quyền lợi của các tiểu bang đó, khi mà những cái người đầu tư hay công ăn việc làm trong đó nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì những cái số người mà ra vào, và đặc biệt là cái vấn đề mà cấm những người tị nạn không có được vào nước Mỹ trong vòng 120 ngày đó, thì nó cũng đi lại với cái truyền thống cao đẹp của nước Mỹ. Và đặc biệt thì ông Tổng thống Trump khi ông tranh cử, ông cứ đắc cái câu là làm cho nước Mỹ nghĩa là vĩ đại trở lại. Nhưng mà nếu mà có những cái sắc lệnh như vậy thì nó sẽ không làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà có thể là lại ngược lại như thế. Thành ra chúng ta nhìn một cách tổng quan, nhìn một cách khách quan, chúng ta thấy đó là những cái vấn đề mà phân quyền, đặc biệt là những tiểu bang mặc dù nằm trong liên bang nhưng họ vẫn có quyền phản đối. Bởi vì cái chuyện đó, thưa anh Hoàng Tín, là nó đưa đến cái việc là tòa án phải giải quyết anh Hoàng Tín. Và chúng ta nên nhớ rằng khi những tiểu bang đó mà kiện ông Tổng thống Trump hoặc là cái bên hành pháp của ông đó, tức là nước Mỹ đó, thì là phải kiện lên tòa án của liên bang. Chúng ta thấy, để chúng ta thấy phân biệt rằng khi mà hai người mà thường dân mà có chuyện với nhau thì họ kiện tụng ở cái tòa án tiểu tụng Monclem đấy, Hàn Tín. Thành ra những cái có những vụ án nó phải đúng sự, coi như phải nộp đơn đúng cái tòa. Thành ra trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là nộp lên tòa án của liên bang, và tòa án liên bang là nằm trong cái ngành tư pháp, là một trong ba ngành của cái chính quyền Hoa Kỳ, và cái ngành còn lại là ngành lập pháp, tức là làm ra luật, tức là quốc hội. Thành ra trong cái dịp này chúng ta cũng sẽ được ôn lại cái vấn đề mà tam quyền phân lập đó. Tuy nhiên nên nhớ rằng hiện tại bây giờ đối với lại ngành tư pháp thì họ cũng đạt ở cái mức thấp nhất của ngành tư pháp thôi, ví dụ như là của các thẩm phán liên bang. Nhưng mà giống như là khi ông thẩm phán ở trên ông ở trên Washington mà đưa ra cái vấn đề mà gọi là ngăn không cho thi hành cái sắc lệnh mà hồi ra hồi cuối tháng giêng năm nay đó, thì là bên bộ tư pháp, tức là thuộc bên hành pháp của Hoa Kỳ, là họ kháng án lên cái tòa kháng cáo của liên bang. Và tòa kháng án của liên bang thì họ vẫn giữ y như cái quyết định của tòa dưới đó, thì là cái nơi cuối cùng chính là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, là cái nơi mà gọi là cái quyền lực cao nhất. Cho nên thí dụ như khi mà trong những câu hỏi của về vấn đề mà lịch sử Hoa Kỳ, người ta hỏi là tòa án nào cao nhất của Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ biết ngay đó là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Thì lược qua như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà có những cái sự mà tranh chấp và đặt vấn đề là những cái sắc lệnh đó, những cái dự luật cho dù được quốc hội đưa ra đó và được tổng thống ban hành có hợp hiến hay là không, và nếu mà không hợp hiến thì tòa tối cao pháp viện sẽ là cái nơi để giải quyết. Thành ra ba cái ngành đó, lập pháp, hành pháp và tư pháp, họ phải kiểm soát lẫn nhau. Mỹ nó gọi là checks and balance, nó cũng là một cái câu hỏi trong cái lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Qua dịp này thì những người nào sắp sửa nhập và nhập tịch và sắp sửa đi thi thì họ sẽ thấy, và cũng như những người sắp sửa nộp đơn nhập tịch thì chúng ta cũng có dịp để mà học hỏi về những cái quyền phân quyền như vậy. Và phân quyền như vậy thì cuối cùng thưa anh Hoàng Tín, là lợi nhất vẫn là những người dân. Và ngay cả chúng ta thấy là những cái sắc lệnh này liên quan đến những người mà gọi là di dân hoặc là những cái người
chúng ta có được một vị khách đang đến. Chúng ta tạm ngừng chút xíu, qua số điện thoại 817-899-4110 quý vị cứ việc gọi vào, Hoàng Tính sẽ giữ máy quý vị nhé. Xin mời vị thính giả này ạ. Hello.
Dạ
vâng, xin chào ạ.
Dạ tôi là Thắng ở Gia Lành đó.
Dạ xin chào chú Thắng.
Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Tôi là người đã có quốc tịch rồi.
Vâng.
Ba má tôi sang đây du lịch. Rồi tôi cũng đã làm đơn ra sở di trú để làm cái thẻ xanh để mà giữ ba má tôi ở lại bên này. Và bây giờ là trong tình trạng là đã được cái approve cái thẻ xanh nhưng mà chưa có thẻ xanh gỡ về. Thì ba má tôi lại có công việc phải về Việt Nam. Như vậy là ba má tôi có được về hay không ạ?
Thì vấn đề thế này anh Thắng, thứ nhất là nên góp ý với lại hai cô chú đó là không nên về anh ạ. Tại vì cái tình trạng bây giờ đó thì khi mà về đó thì sẽ coi như là họ sẽ không còn ưu tiên được phỏng vấn tại Hoa Kỳ nữa mà sẽ phải phỏng vấn tại Việt Nam. Và dĩ nhiên là khi mà con cái có quốc tịch, vâng, thì ngay cả cái vấn đề khi mà nó được approve rồi đó thì cái vấn đề mà nó để nó gửi lại cái thẻ xanh mình vẫn phải chờ đó. Cho nên chờ khi có thẻ xanh rồi thì hẳn đi. Cho nên thí dụ như có việc gì tại Việt Nam thì nhờ người thân ở Việt Nam sắp xếp và có thể hoãn lại công việc đó hay không tốt hơn anh ạ. Mặc dù là nếu mà câu hỏi anh Thắng mà có quyền đi được hay không thì vẫn có quyền đi trên cái passport của Việt Nam mình thôi anh.
Như vậy là nếu mà để cho nó mọi chuyện nó tốt đẹp thì tôi nên đợi chờ cho ba má tôi
vâng
cái thẻ xanh
vâng
bên tay.
Vâng. Tại vì con cái có quốc tịch Mỹ mà bảo lãnh cho bố mẹ thì nhanh lắm. Thành ra khi họ đã approve rồi đó thì họ sẽ gửi thẻ xanh về. Cái lợi của mình là khi mà vào đây với những diện du lịch mà mình làm cái diện bảo lãnh mà họ chấp thuận như vậy là cũng là cái may đó, họ nhanh lắm. Bởi vì khi mà vấn đề mà khi làm cái diện du lịch sang đây thì ít khi mà họ cũng đắn đo, họ không có cho là bởi vì họ sợ tình trạng mà gọi là làm bảo lãnh kiểu này. Tuy nhiên họ đã approve rồi thì tốt, thì nên chờ có cái thẻ xanh rồi thì cô chú về Việt Nam nó cũng không có muộn, bởi vì nó sẽ gửi về nhanh. Dạ, cảm ơn anh Thắng nhiều.
Dạ, còn nếu mà đã dạ. Thẻ xanh cầm trong tay rồi thì cái việc mà về Việt Nam chừng đôi ba tháng thì chuyện nó đã trở thành cái chuyện không thành vấn đề đâu mà.
Dạ thưa đúng, tại vì chúng ta nên nhớ rằng cái sắc lệnh của Donald Trump bây giờ nó chỉ áp dụng với lại 6 cái nước mà ba nước Trung Đông với ba nước ở Bắc Phi đó và đối với những người tị nạn thôi, còn cái diện của cô chú thì không có liên quan đến chuyện đó và mình cũng không phải là những người mà có tị nạn gì, thành ra khi có thẻ xanh rồi thì vẫn cứ về. Và sau này khi mà cô chú trở lại Hoa Kỳ và có thì giờ đó thì cũng nên làm thêm cái re-entry permit để mà chẳng hạn như sau này nếu có việc cần mà phải về nữa đó thì chúng ta lại có thêm cái sổ mà gọi là có cái bảo đảm là sẽ trở lại nước Mỹ an toàn, bởi vì nhiều khi tình hình của thế giới bây giờ nó có những cái biến động mà chúng ta thấy chắc anh Thắng còn nhớ, nhiều khi nó có những cái chuyện mà khủng bố ở bên Anh hay bất cứ nơi nào đó thì là cái chuyện mà trở vào nước Mỹ nó sẽ khó khăn hơn. Rồi thì người thường trú nhân Hoa Kỳ mà có cái giấy tái nhập, có cái giấy phép tái nhập hoặc là người có thẻ xanh thí dụ vậy đó, thành ra đó là những lời chúng tôi góp ý với lại anh Thắng và gia đình.
Cảm ơn
luật sư. Dạ, vâng. Chúc anh Thắng, chú Thắng gặp nhiều điều tốt đẹp nhé. Vâng, thưa quý vị.
Bây giờ chúng ta thấy trở lại cái chuyện mà chúng ta đi vào chi tiết về cái vấn đề mà nhập tịch Hoa Kỳ. Thì chúng tôi xin chia sẻ thế này. Nhiều khi rất là nhiều trong những thời gian mà 10 năm, 20 năm đầu ở Hoa Kỳ thì rất là nhiều người Việt Nam, ngay cả chúng tôi cũng mặc dù gọi vẫn chỉ là một thiếu niên thời đó, nhưng mà cũng nghĩ rằng là mình vào nhập tịch Hoa Kỳ thì mình không còn là người Việt Nam chân chính nữa, có lẽ là mình cũng trong một cái sự suy nghĩ nào đó đã thay lòng đổi dạ đối với quê hương vân vân. Nhưng thật ra thì một người cho dù là có quốc tịch Hoa Kỳ và gốc là người tị nạn như chúng ta thì chúng ta vẫn cái sự mà yêu thương đất nước, cái sự ưu tư của đất nước và cái sự mà chúng ta muốn góp phần trong cái cuộc tranh đấu đó, thì chúng ta vẫn có và có được cái quốc tịch hoặc hữu hiệu hơn mà thôi. Dĩ nhiên, trên theo luật thì vào Hoa Kỳ thì coi như chúng ta phải tuyệt đối trung thành với đất nước Hoa Kỳ và chúng ta không còn coi như là công dân của cái nước Việt Nam nữa. Tuy nhiên, chúng ta nghĩ rằng là với một cái thể chế tự do như là Hoa Kỳ và chúng ta sống bao nhiêu năm nay thì khi mà trung thành với lại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng là một cái dịp để chúng ta kêu gọi ngay cả những vị lãnh đạo của Hoa Kỳ, những vị dân cử liên bang về cái truyền thống hỗ trợ cho sự tự do dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới và trong việc đó chúng ta đó là những cái giá trị tốt đẹp của một cái đất nước Hoa Kỳ. Những người công dân Hoa Kỳ phải có cái bổn phận và để mà bảo vệ những cái quyền tốt đẹp đó. Thì qua đó chúng ta cũng vẫn có thể hỗ trợ không những cho Việt Nam mà ngay cả những cái tranh đấu cho dân quyền hoặc là cho những cái như sự mà chúng tôi có cái dịp để đi tham gia với nhiều những tổ chức đấu tranh khác, thì khi chúng ta hỗ trợ cho những cái tổ chức như của Đức Đạt Ma Đức Lạt Lama với lại các người dân của Tây Tạng hay là của Tân Cương hay là của Pháp Luân Công hay là của những người dân ở trong Trung Hoa mà đã hy sinh trong cái biến cố Tiananmen, thì khi mà nếu chúng ta góp phần trong cái việc mà dân tự do dân chủ ngay tại đất nước của Trung Hoa như vậy hay là tại Hồng Kông như vậy, thì chắc chắn nó sẽ làm giảm đi cái sức yếu của Trung Cộng. Và nếu mà may mắn mà tất cả những người dân ở những cái nơi như vậy mà họ được những cái sự tự do dân chủ hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà tranh đấu cho tự do dân chủ của chúng ta. Thành ra trở lại cái chuyện mà vào nhập tịch Hoa Kỳ, thì chúng ta vào đó chúng ta làm những người công dân tốt của Hoa Kỳ, có nghĩa là chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái phong trào tự do dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt trong đó có Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề chúng tôi chia sẻ, quý thính giả gọi vào và quý thính giả có thể gọi hỏi về bất cứ chuyện gì về nhập tịch cũng như là về những chuyện gì liên quan đến vấn đề di trú, thì tôi sẽ trả lời trong thời gian có chương trình hoặc là sau đó. Thì trở lại chúng ta nhớ rằng là điều kiện là chúng ta là phải từ 18 tuổi trở lên và phải đúng đã là 18 tuổi thì mới nộp đơn được. Và phải ở nếu có hai viện để vào Hoa Kỳ là viện thường thường là 5 năm, thì khi chúng ta có cái thẻ xanh là 4 năm 9 tháng đó, thì là 3 tháng trước cái thời hạn 5 năm đó chúng ta có thể nộp đơn nhập tịch được. Nếu chúng ta đi theo cái diện mà vợ hoặc là chồng bảo lãnh, và cái luật nó gọi là 333, có nghĩa là gì? Là cái người mà đứng ra bảo lãnh đó họ phải là công dân Hoa Kỳ đã được 3 năm. Cái hôn nhân của, với lại cái người bạn đời của mình cũng đã phải là 3 năm. Và cái người mà xin vào nhập tịch đó, thì cái thẻ xanh của họ cũng phải được 3 năm, mà phải đúng 3 năm thì mới nộp đơn được. Một trong những điều kiện khác là về vấn đề thời gian cư trú tại Hoa Kỳ. Trong thời gian 5 năm đó thì chính phủ Hoa Kỳ họ đòi hỏi là chúng ta không có ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng. Thành ra trong trường hợp lúc đầu chúng tôi có nhắc đến là có một cái vị qua ra khỏi nước Mỹ 9 tháng. Thành ra họ đặt vấn đề như vậy, thành ra rất là tiếc. Thứ nhì là chúng ta phải cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất là một nửa cái thời gian họ đòi hỏi, chẳng hạn như 5 năm như vậy thì chúng ta phải ở Hoa Kỳ coi như là cũng phải 2 năm rưỡi trở lên, và nên có cái bằng chứng để cho thấy là chúng ta ở Hoa Kỳ, ví dụ như là cái giấy tờ thuê tiền nhà, giấy tờ điện nước, điện thoại vân vân, nên giữ những cái giấy đó, và những cái giấy máy bay cũng như là chúng ta đi ra đi vào nước Mỹ như thế nào thì phải nên giữ lại những cái đó để sau này khi điền đơn chúng ta nhớ. Và cái quan trọng là trong thời gian này thì khi mà có thẻ xanh mà chúng ta cần phải đi ra khỏi nước Mỹ thì nên làm thêm cái thẻ mà gọi là reentry permit để bảo đảm chúng ta được trở lại nước Mỹ. Để mà hồ sơ hình sự, nếu mà đặc biệt là thường thường mấy cái việc này đấy, Hàng Tín, là mấy anh em trẻ hay bị, tại vì nhiều khi lúc mà còn trẻ thì hay mình gọi trong một kép là quậy đó, rồi hay theo bạn bè này kia. Thành ra nếu mà người nào có vi phạm những vấn đề mà hình sự đó, dĩ nhiên là những cái hình sự vi phạm mà về vi cảnh, thí dụ như lái xe vượt đèn đỏ hay là say rượu đó, thì nó không phải là nặng lắm. Tuy nhiên cái tốt nhất thì là vẫn nên đến những cái nơi của cảnh sát đó hoặc là tòa án đó để xin lại những cái copy của cái giấy phạt như thế nào và cái vụ xử là tòa án đã làm sao mà chúng ta đã thi hành những cái giấy phạt đó. Tuy nhiên đối với những cái hình phạt mà liên quan đến vấn đề hình sự đó, thì cho dù rằng là những vị đó bị vi phạm lúc mà thiếu niên hoặc là những tội hình sự đó đã xử rồi, đã thi hành tất cả những cái án lệnh đó rồi, cũng vẫn phải cần có những cái bản sao của cái biên bản cảnh sát của thành phố đó đã phạt của quý vị của chúng ta như thế nào, và những cái biên bản mà tòa, và đặc biệt là phải xin tòa cái bản mà gọi là được tòa xác định đây là những biên bản được chụp lại từ cái hồ sơ của tòa, tức là certified copy, là họ phải có cái đóng dấu, cái đó nó mới giá trị. Chứ nếu chúng ta chỉ mang những giấy tờ mà trước đây chúng ta ra tòa xử họ gửi lại chúng ta bản sao, thì cái đó đối với sở di trú nó cũng họ vẫn phải đòi cái bản mà từ tòa để mà xác định rằng là không có gì thay đổi từ cái giấy tờ từ tòa ra đó. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị khi mà nộp đơn vào nhập tịch. Một cái câu hỏi đổi tên trong khi vào nhập tịch hay không đó, thì cá nhân chúng tôi nghĩ rằng là nên góp ý là chúng ta nên đổi tên, nhưng chúng ta có thể giữ cái tên cũ chúng ta thành ra cái chữ lót của trong cái tên mới. Và dĩ nhiên là chúng ta nên giữ cái họ của chúng ta. Chúng ta nên hãnh diện chúng ta là người Mỹ mà gốc Việt Nam. À, có thể nói là một cái tập hợp của hai cái nền văn minh rực rỡ của nhân loại trong cái thời kỳ cận đại. Chúng ta suy nghĩ cái chuyện như vậy. À, và đặc biệt có nhiều người thì chẳng hạn như có những người như là tên là Dũng, ví dụ vậy, đối với Mỹ thì đọc nó có nghĩa khác. Hoặc là chẳng hạn có người tên là Hằng thì đọc ở tiếng Mỹ nó là Hằng, những người là bị kéo cổ, thành ra những người như vậy thì tất nhiên là phải nên đổi tên rồi. Và có thể là họ sẽ giữ cái tên của họ, tên Việt Nam bằng là chữ lót mà thôi, ví dụ như vậy. Thì khi đó dĩ nhiên khi đổi tên thì nó, khi mà quý vị đã vào nhập tịch thì đây là một cái dịp để mà chúng ta, cơ hội chúng ta đổi tên mà không phải tốn tiền. Nếu không sau này muốn đổi tên lại thì phải ra tòa án, và một khi đã đổi tên thì dĩ nhiên quý vị cũng sẽ phải làm lại bằng lái xe và cũng phải làm lại cái số an sinh xã hội của mình với cái tên mới, vân vân.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Mọi liên quan thắc mắc đến vấn đề luật di trú hình sự hay hoặc là tất cả những cái luật gì ngay tại Hoa Kỳ này, quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư 628 và tính lặp lại 714-892-2628. Và trong chương trình ngày hôm nay thì thành thật cảm ơn đến chú Thắng đã gọi vào để có dịp cùng bàn luận cũng như là tìm ra những cái câu trả lời của luật sư Nghĩa về cái vấn đề hai bác ở nhà muốn ở lại tại Hoa Kỳ. Chương trình thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, mà cái vấn đề nhập tịch còn rất là nhiều. Chúng tôi xin được tạm ngừng lại trong cái khoảng thời gian này với cái vấn đề mà đổi tên, thì chắc chắn là trong lần sau luật sư Nghĩa sẽ bổ sung thêm trong cái vấn đề này phải hai luật sư.
Dạ vâng, rất nhất là gửi lời cảm ơn đến anh Ba Rốt của Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng như Hoàng Tín đã được học chương trình này. Và một lần nữa chúng tôi, nếu mà quý thính giả có yêu thích chương trình này thì quý vị có thể gọi về của đài hoặc là của văn phòng, cũng như quý vị lên trang nhà của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt để mà có thể đặt những câu hỏi và anh Hoàng Tín sẽ chuyển cho chúng tôi. Dạ vâng. Và một điều chúng tôi xin kêu gọi là nếu quý vị yêu thương đài Sài Gòn Radio Đà Lạt thì quý vị cũng yểm trợ trên những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho đài. Nếu không có những cơ sở thương mại đó thì đài không có thể tồn tại được, và chúng ta sẽ không có những chương trình để mà phục vụ cho đồng hương chúng ta. Một lần nữa xin gửi lời chia tay cùng anh Hoàng Tín và lời chào thân ái đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nghĩa, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.